gia tài của ông Ditto. Món quà quý giá nhất mà bạn có thể trao tặng cho người khác chính là sự quan tâm chân thành. Tôi đứng lặng bên giường vào thời khắc cuối cùng trước khi ông Ditto rời xa thế giới. Giữa màu trắng của gối và ra giường, người đàn ông da đen nhỏ bé một cách tội nghiệp. Đầu ông cứ như lọt thỏm giữa tấm áo gối. Tôi không còn thấy nhịp tim của ông nữa. Dường như linh hồn ông đang lìa khỏi xác, tựa như một con bướm đêm mới lột xác, nhẹ nhàng nâng đôi cánh yếu ớt thoát ra khỏi lớp vỏ bọc khô héo. Và rồi tôi nghe thấy nhịp thở khe khẽ cuối cùng. Ông không vật vã, ngay cả trong cái chết. Vì vậy cái chết đến với ông thật nhẹ nhàng, êm ái như một giấc ngủ dài. Reverend William Howard, vị linh mục người da đen, cũng ngồi bên giường, bàn tay to lớn cầm hờ cuốn kinh thánh. Ông lặng lẽ đọc, sau đó ông cúi đầu và thì thầm: Lạy Chúa nhân từ, xin Người hãy mở rộng vòng tay, chúng con xin phó thác linh hồn này trong tay Người. Vị linh mục chạm nhẹ vào vai tôi, như thể cảm thông với nỗi u buồn đang chất chứa trong tôi. Hãy phấn chấn lên, ông động viên tôi, rồi rảo bước ra khỏi phòng, khẽ đóng cửa lại. Khi vị linh mục hoàn thành phần việc của mình, tôi tiếp tục những công việc mà một người y tá cần phải làm cho bệnh nhân sau khi họ qua đời. Tôi mở ngăn kéo bàn cạnh giường và bắt đầu thu lại tất cả những vật dụng cá nhân của ông Ditto: một cặp mắt kính cổ méo mó, một cây dao cạo với lưỡi dao hoen rỉ, một cuốn kinh thánh đã sờn rách. Và rồi tôi tìm thấy một đồng tiền kẽm mà tôi biết nó chứa đựng trong đó biết bao hạnh phúc của người đàn ông này. Đó là một báu vật vô giá của cuộc đời ông. Tôi cầm đó trong tay một hồi lâu, và rồi mọi thứ bỗng hiện ra trước mắt tôi tựa như một cuốn phim. Ông Ditto là một trong những bệnh nhân đầu tiên tôi được chỉ định chăm sóc vào mùa đông năm 1947. Lúc đó tôi mới tới nhận công tác và còn là một y tá trẻ trong chuyên khoa lao của bệnh viện cựu chiến binh Louisville, Kentucky. Ditto là tên thật của ông ấy. Ông chẳng có ai thân thích. Ông là một người Mỹ da đen, có cha mẹ từng là nô lệ. Sinh ra tại New Orleans vào đúng thời điểm xảy ra cuộc nội chiến. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, ông rơi vào cảnh mồ côi. Sau nội chiến, ông được tự do thoát khỏi thân phận nô lệ. Trừ thời gian phục vụ trong chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha, ông lai lát sống qua ngày bằng những công việc vặt do bất cứ ai thuê. Ông lủi thủi cô độc trong một cái láng nhỏ, người chủ cũ cho ở nhờ. Một vài năm trước đây, ông tới Louisville. Ông bị ốm suốt một thời gian dài và đã tới nhập viện vì căn bệnh lao, chuyển sang giai đoạn trầm trọng. Một chỗ nhiễm trùng lớn bị vỡ, dịch theo đó thoát ra ngoài. Mùi hôi thối nồng nặc đó xộc vào mũi tôi ngay lần đầu tiên tôi bước chân vào phòng. Tôi rất muốn quay lưng bỏ chạy, và có lẽ là tôi đã làm vậy nếu không bắt gặp một cái gì đó rất lạ trong đôi mắt của người đàn ông này. Chính nó đã níu giữ bước chân tôi. Chào ông Ditto. Ông sẵn sàng cho việc vệ sinh buổi sáng chưa? Tôi hỏi.
Tôi cũng không biết phải làm những gì nữa cô ạ. Nhưng mà nếu cô nghĩ là chúng cần thiết cho tôi, thì tôi sẵn sàng rồi đây.
Ông trả lời. Tôi bắt đầu bằng việc tắm rửa và thay ra giường. Thân thể ông gầy trập tới nỗi, dường như tôi không còn cảm nhận được trọng lượng cơ thể ông khi tôi nhẹ nhàng nâng người ông dậy. Đôi mắt ông hiện rõ sự đau đớn, nhưng ông không một lời ca thán. Lúc đó tôi buồn nôn kinh khủng khi nhấc tấm đệm lót lên. Nhưng một giọng nói nhỏ nhẹ bên tai đã ngăn tôi lại.
Cô à, tôi thật không biết làm sao cô có thể chịu đựng được, trong khi chính tôi còn không chịu nổi cơ thể của mình nữa.
Và rồi ông nhăn mặt lại một cách khôi hài, khiến cho tôi phải bật cười.
Thấy tôi cười, ông cũng cười theo. Chúng tôi bất giác nhìn nhau. Một cảm giác ấm áp lạ thường bỗng dưng len lỏi khắp phòng, khiến cho bầu không khí dường như dịu xuống. Và vết thương của ông cũng bớt nhức nhối hơn. Kể từ đó tôi không còn thấy bận lòng khi gặp gỡ người đàn ông này nữa. Tôi thay vào giường ông một tấm da mới trắng tinh, sạch sẽ và đắp nó ngang ngực ông. Gương mặt ông ánh lên nét vui tươi.
Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi thấy đỡ nhiều rồi. Thật đó.
Ông nói rồi nhấc cánh tay xương xẩu yếu đuối và run rẩy dò dẫm ngăn kéo trong cái bàn cạnh giường. Ông lấy ra một đồng xu sáng bóng và trao nó cho tôi.
Nó chẳng có đáng gì đâu so với lòng tốt của cô. Nhưng hôm nay quả là một ngày rất lạnh, và tôi nghĩ một cốc cà phê nóng hổi có thể giúp cô thoải mái được phần nào.
Khi ngăn kéo được mở ra, tôi thấy trong đó có khoảng 20 đồng xu. Chúng nằm rải rác giữa những đồ dùng cá nhân của ông. Đó là tất cả gia tài mà người đàn ông tội nghiệp này có được. Lẽ ra lúc đó tôi nên nhận tấm thịnh tình của ông, nhưng thay vào đó tôi đã phản ứng một cách hấp tấp.
Dạ không đâu ông Dito à, cho không thể nhận được. Ông đã phải vất vả lắm mới có được chúng kia mà.
Tôi giải thích. Niềm vui dục tắt trong đôi mắt ông, ở đó chỉ còn lại vẻ đượm buồn.
Những ngày đó còn dễ chịu hơn bây giờ,
ông nói. Nhận ra nỗi tuyệt vọng đang nghẹn ứ trong giọng nói của ông, tôi lập tức cảm thấy hối hận. Chỉ vì vô tình tôi đã khiến ông có cảm giác rằng mình già nua, rằng mình chẳng còn gì để cho và cũng chẳng thể nào làm gì ngoài việc ngồi chờ cái chết. Nghĩ vậy tôi liền tìm cách chữa cháy.
Ông biết đó, cháu nghĩ là ông nói đúng. Cháu chẳng nghĩ nổi điều gì tốt hơn là một cốc cà phê nóng lúc này đâu.
Rồi tôi cầm lấy đồng xu từ tay ông. Gương mặt ông liền rạng rỡ trở lại. Những ngày sau đó ông Dito yếu dần đi. Mỗi buổi sáng tôi giúp ông làm vệ sinh. Dù tôi hiểu công việc đó khiến cho ông kiệt sức, nhưng ông vẫn kiên nhẫn thực hiện. Trong lúc làm, chúng tôi luôn cố gắng chia sẻ những câu chuyện nho nhỏ, hài hước và những tiếng cười vui vẻ. Nên tôi rất mong chờ tới giờ được gặp ông. Và mỗi sáng, trước khi tôi rời khỏi phòng, người đàn ông này lại lấy ra một đồng xu và nói:
Nó chẳng đáng gì so với tấm lòng của cô đâu.
Nhìn những đồng xu ngày qua ngày cứ rơi dần, tôi thầm cầu nguyện là ông sẽ sống được lâu hơn. Lúc này ông gần như đã không còn chút sức lực nào nữa, nhưng ông vẫn không quên đưa đồng xu cho tôi, ngay cả khi ông không thể nào nhấc nổi cánh tay mình nếu như tôi không giúp đỡ. Một ngày thấy ông mệt nhọc lần tìm đồng xu cuối cùng trong ngăn kéo, tôi liền cầm tay chỉ cho ông, làm cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt đang chực trào ra. Tôi nhìn ông, cố tìm trên gương mặt già nua đó một dấu hiệu gì đó trước đồng tiền cuối cùng này. Nhưng ông không ý thức được điều đó nữa. Ông nhặt đồng xu đưa cho tôi và nở một nụ cười ngọt ngào như thường lệ, kèm theo lời cảm ơn quen thuộc. Tôi nhận ra rằng ông đã mất dần đi ý thức, một dấu hiệu cho thấy cái chết đang gần kề. Ông chỉ còn ý thức được niềm vui khi chia sẻ với người khác. Và một ý nghĩ chợt đến khiến tôi vui mừng. Những đồng xu trong ngăn kéo của ông sẽ vẫn còn đó. Thế rồi tôi lặng lẽ bỏ đồng xu trở lại góc ngăn kéo. Ông sống thêm được 2 tuần nữa. Mỗi ngày sau khi giúp ông làm vệ sinh rồi đặt ông nằm xuống chiếc giường sạch sẽ với tấm da mới trắng tinh, ông lại thì thầm:
Cô đúng là một thiên thần. Đúng vậy đó. Cô chắc chắn là một thiên thần.
Những lúc như vậy, tôi liền biết việc tiếp theo mình phải làm. Cầm tay ông trong lòng tay mình rồi hướng tới góc của chiếc ngăn kéo. Mỗi ngày ông đều đưa cho tôi một đồng xu, và mỗi ngày tôi lại ngầm bỏ đồng xu đó trở lại. Vào ngày cuối cùng, tôi mời linh mục Howard tới. Ông nhẹ nhàng đọc thánh kinh, chẳng khác nào như người ta đưa một đứa trẻ vào giấc ngủ êm ái. Giọng ông đều đều trìu mến. Phúc lành thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời sẽ là của họ. Phúc lành thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa an ủi. Phúc lành thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Một ý nghĩ chợt thoáng hiện lên trong đầu tôi. Ông Dito đúng là người nghèo khó và hiền lành. Ông luôn cắn răng chịu đựng, không một lời than vãn. Nhưng giờ đây, trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời, ông ấy lại không thể nghe thêm được lần nào nữa lời chúc về một cuộc sống hạnh phúc ở cõi vĩnh hằng. Khi vị linh mục đã đi rồi, tôi đứng lặng hồi lâu với đồng xu trong tay. Cuối cùng tôi đặt nó vào giữa đống đồ đạc còn lại của ông Dito, rồi buộc tất cả chúng vào một cái bọc nhỏ và ghi tên ông lên đó. Sau đó tôi mang chúng tới văn phòng và gợi ý chuyển chúng tới cho ông Howard. Chiều muộn hôm đó, ngay trước khi hết giờ làm việc, tôi gặp ông Howard ở khoa. Ông nhìn tôi và mỉm cười nói: "Dường như ông Dito đã để lại một gia tài nhỏ. Tôi nghĩ là ông ấy muốn cô giữ nó." Ông lấy trong ví ra một đồng kẽm và đặt vào bàn tay tôi. Nhìn đồng xu trong tay và nhớ lại ánh mắt của ông Dito, tôi chợt hiểu ý nghĩa món quà của ông. Hết lần này tới lần khác, tôi đã nhận đó bằng tâm trạng buồn rầu thương cảm, vì nghĩ rằng đó là thành quả chắc chiêu cả cuộc đời nghèo khó của ông. Chỉ có lần này tôi mới nhận ra giá trị thật sự của nó. Đó chính là biểu tượng của niềm tin yêu trong cuộc sống. Mọi buồn đau, tiếc nuối trong tôi chợt tan biến. Là một người đàn ông nhỏ bé tội nghiệp, nhưng gia tài mà ông Dito để lại lại hết sức lớn lao. Đó chính là sự nhẫn nại, đức tin và một trái tim giàu yêu thương. Tôi đi tới căng tin bệnh viện mua một cốc cà phê, rồi chọn chỗ ngồi ở chiếc bàn trống gần cửa sổ. Trời đã tối, một vì sao đêm nhỏ bé đang lấp lánh giữa bầu trời. Tôi nâng cốc cà phê nóng ấm bốc khói lên môi và thầm thì lời chúc: "Ông Dito, người sẽ có được đất hứa để làm gia nghiệp."